Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai, ngày Trung Thu cầu cho thiếu nhi. Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô Linh Mục. Giáo huấn số 44. Ý nghĩa và ảnh hưởng cứu độ của sự phục sinh, phần tiếp theo. Chân lý về thần tính của Chúa Giê-xu được xác nhận bằng sự phục sinh của Người. Người đã nói, khi các ông dương cao con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Sự phục sinh của đấng bị đóng đinh chứng minh rằng Người thật sự là đấng hằng hữu, là con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã có thể tuyên bố với người Do Thái rằng, chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Chúa Giê-xu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh thứ hai rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Sự phục sinh của Đức Kitô được liên kết chặt chẽ với mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Sự phục sinh là việc hoàn thành mầu nhiệm này theo kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm vượt qua có hai khía cạnh. Đức Kitô nhờ sự chết của Người giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nhờ sự phục sinh của Người mở đường cho chúng ta tiến vào cuộc sống mới. Trước hết, đây là sự công chính hóa, phục hồi chúng ta trong ân sủng của Thiên Chúa, để cũng như Đức Kitô đã được sống lại từ cõi chết, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Đời sống mới này cốt tại việc chiến thắng cái chết của tội lỗi và việc tham dự mới vào ân sủng. Đời sống mới hoàn thành ơn được làm nghĩa tử, bởi vì người ta trở thành anh em của Đức Kitô. Như chính Chúa Giê-xu gọi các môn đệ Người sau cuộc phục sinh của Người, về báo cho anh em của Thầy. Anh em đây không phải do bản tính, nhưng do hồng ân của ân sủng, bởi vì ơn được làm nghĩa tử cho chúng ta thật sự thông phần vào sự sống của Người con một, sự sống đó đã được mặc khải trọn vẹn trong sự phục sinh của Người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo các số 653 và 654. 28. Thứ hai, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29. Thứ ba, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30. Thứ tư, Thánh Geronimo linh mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Tháng 10. Ý cầu nguyện chung, cầu cho việc xóa nạn buôn người. Xin Chúa cho nạn buôn người một hình thức nô lệ mới bị xóa tận gốc. Ý truyền giáo, cầu cho việc rao giảng tin mừng ở Á Châu. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu của lục địa Á Châu với tinh thần truyền giáo biết công bố tin mừng cho tất cả những ai đang mong chờ. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giê-xu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với đấng đã ban cho chúng ta đấng cứu thế. các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt thì được hưởng một ơn đại xá. Còn đọc trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. Mùng 1 tháng 10, thứ năm đầu tháng, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Mùng 2, thứ sáu đầu tháng, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Mùng 3, thứ bảy đầu tháng. Mùng 4 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 thường niên, năm B, ngày Trung Thu, cầu cho thiếu nhi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân tông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Chúa Nhật thứ 26 thường niên năm B nhắc nhở chúng ta đừng có óc bè phái cục bộ, ghen tị, chỉ biết đến nhóm mình, mà loại trừ những người không thuộc phe nhóm của mình, không thuộc sở thích với mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta chăm chỉ nghe giáo huấn của Chúa và cố gắng thi hành để mỗi ngày nước Chúa được mở rộng. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng xin Chúa chúc lành cho các em thiếu nhi nhân ngày Tết Trung Thu. Xin Chúa cho các em được bình an và được sống trong một thế giới đầy yêu thương, không ghen tị và loại trừ nhau. Và chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son.
Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các anh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước quả Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới trên cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân, Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách dân số. Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây và phán cùng Môi-sen, đồng thời lấy thần chí trong Môi-sen mà phân phát cho 70 vị bô lão. Khi thần chí ngự trên các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy. Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là Eldad và người kia tên là Mê Đát. Thần chí đã ngự trên hai ông, vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà sếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môi-sen rằng, Eldad và Mê Đát đang nói tiên tri trong lều trại. Tức thì Giô-sua, con ông Nun, tùy tùng của ông Môi-sen và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng, hỡi ông Môi-sen, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi. Ông Môi-sen đáp lại rằng, ngươi phân bì giùm ta làm chi, chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban thần chí người cho họ. Đó là lời Chúa. Lòng tôn sợ Chúa thuận khiên, còn mai muôn đời, phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thầy.
Lời đáng Chúa tin thường, làm hoan lạc tâm ta.
Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức ân cần tuân dư, nhưng có nhiều chuyện lầm lôi, nào ai hay. Xin rửa tôi sạch những lỗi lầm không nhận thấy.
Lời đáng Chúa chính trực là hoan lạc tâm ca.
Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tin kiêu căng, đừng để tin đó làm chủ trong mình tôi. Lúc đó tôi sẽ được tin toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao.
Lời đáng Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cái các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm, vàng bạc của các ngươi đã bị tan xét, và tan xét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này, tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận. Tiền đó đang kêu gào, và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này. Lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban, Thầy gọi các con là ban vương, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan thưa cùng với Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Đức Giê-xu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên gì tội cho con, hãy chặt đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm gì tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm gì tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giòi bọ rút rỉa, nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, con người sinh ra và lớn lên vẫn muốn cho mình được nhiều đặc lợi, đặc quyền. Một lối sống đầy đủ, thoải mái, hạnh phúc, ai cũng muốn có được. Đã có một lối sống tốt và nhiều quyền lợi như thế, con người ít muốn để tuột mất. Vì thế, để bảo vệ các đặc quyền, con người thường muốn kéo người này người kia vào phe nhóm của mình. Đã là nhóm, là phe, con người thường muốn giữ cho mình cái gì riêng biệt và muốn cho mình cái quyền hơn người khác. Mà nếu một ai đó không thuộc phe của mình, thì họ không được cái quyền như mình. Đó chính là óc ganh tị bè phái mà chúng ta thấy rõ trong các bài đọc sách thánh hôm nay. Trong bài đọc 1, ông Giô-suê đã được ông Mô-sê tuyển chọn, đặt đứng đầu quân đội để dẫn đưa dân Do Thái băng qua sa mạc, vượt qua sông Giô-đan để tiến vào miền đất hứa và chiếm lại phần lãnh thổ của cha ông ngày trước. Thế nhưng ông Giô-suê đã ghen tức vì hai ông Ên-đát và Mên-đát được thần khí ngự xuống và đang nói tiên tri. Bởi đó, ông Giô-suê liền đề nghị ông Mô-sê ra lệnh ngăn cấm hai người đó. Lý do là vì họ không thuộc danh sách 70 kỳ mục được Mô-sê tuyển chọn để làm công việc ngôn sứ. Nhưng Mô-sê đã không làm theo lời ông Giô-suê yêu cầu và nói với ông: "Anh ghen gùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều là ngôn sứ." Câu chuyện này đã xảy ra từ thời Cựu Ước, thuở rất xa xưa, mà người ta đã có tính ghen tị rồi. Cái tính nết xấu ấy lại xuất hiện trong thời Tân Ước. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, khi ấy có một số người không thuộc nhóm 12 tông đồ, họ thấy Đức Giê-xu làm nhiều phép lạ, rồi họ thấy các tông đồ tuy không phải là Chúa, nhưng nhờ danh Chúa mà làm được phép lạ. Thế là họ cũng nhân danh Đức Giê-xu và họ cũng làm được một số phép lạ. Thấy vậy, ông Gioan bực tức lắm, đã ngăn cấm họ và báo lại cho Đức Giê-xu biết mọi chuyện. Ông Gioan tưởng cấm như vậy là đúng, bởi vì những người này không phải là tông đồ của Đức Giê-xu, cho nên họ không có quyền nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Nhưng Đức Giê-xu bảo ông Gioan đừng ngăn cấm họ. Và óc ghen tị bè phái ấy cũng xuất hiện trong thời đại chúng ta ngày nay. Tính nết ấy có thể xuất hiện ở nhiều dạng thức khác nhau. Đôi khi, óc ghen tị khiến người ta khó chịu bực bội khi thấy người khác cũng làm được một việc, hay việc tốt như mình, hoặc còn tốt hơn mình nữa. Hay khi thấy người khác đẹp hơn, hoạt bát hơn, năng động và được mọi người quý trọng hơn mình. Đôi khi óc ghen tị có tính bè phái. Người này ghen tị với người kia không thuộc phe nhóm của mình, không cùng sở thích với phe nhóm mình. Trong giáo xứ chúng ta, không thiếu những hội đoàn ghen tức với nhau khi thấy hội đoàn này làm được nhiều việc tốt hơn hội đoàn mình, được cha xứ ủng hộ hơn hội đoàn mình. Và đôi khi, óc ghen tị có tính bè phái vì danh Chúa. Nghĩa là những người tín hữu Chúa, những người có đạo ganh tị với những người không có đạo. Khi những người không có đạo này làm được những điều hay điều tốt, phải nhìn nhận rằng người có đạo dường như mang đầu óc tự tôn như ông Giô-sê và ông Gioan như đã nói. Người có đạo thường lý luận rằng bởi vì Chúa của mình là toàn năng, toàn thiện, cho nên đạo của mình phải là tốt nhất, hay nhất. Do đó, chỉ có đạo của mình mới có thể làm được những việc hay, việc tốt. Và khi thấy những người không có đạo dự tính làm điều này, điều nọ, thì họ nghĩ thầm rằng, chúng nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Thế nhưng, khi người ta đã làm được việc thành công, thì khi đó những người có đạo tỏ ra bực tức, tìm cách nói xấu, xuyên tạc, để hạ giá thành quả của những người kia vì họ không thuộc đạo của mình. Thật vậy, trong cuộc sống, người có tính ghen tị không bao giờ được hạnh phúc cả, chỉ gây ra chia rẽ. Tâm hồn họ luôn buồn bực vì thua kém bạn bè bởi những sự không đâu. Thái độ ghen tức còn thể hiện, còn có thể dẫn đến những tội lỗi nặng nề khác nữa. Chẳng hạn như nói hành nói xấu, bỏ vạ cáo gian, vân vân. Vì thế, ghen tức đã được liệt vào trong 7 mối tội đầu, là như những căn nguyên sinh ra mọi tội lỗi khác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước thái độ ghen tị như thế, Đức Giê-xu đã đưa ra một nguyên tắc: ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đây là một nguyên tắc cởi mở, rộng lượng, nới rộng vòng tay hợp tác. Tất cả mọi người, miễn là họ không chống lại ta, cho dù người đó không thuộc đạo ta, cũng phải coi là bạn của ta, cũng phải hợp tác với họ. Giữa xã hội ngày nay, con số những người có đạo chỉ là một con số nhỏ. Nếu những người có đạo cứ khư khư với đầu óc tự tôn và độc tôn, thì họ sẽ trở thành lẻ loi, sẽ bị cô lập giữa xã hội. Còn nếu những người có đạo biết thực hành nguyên tắc của Đức Giêsu đề ra, thì họ sẽ sống chan hòa với những người khác. Sẽ có rất nhiều cơ hội để cùng nhau, để cùng với những người khác thực hiện biết bao nhiêu điều tốt mà Chúa muốn họ làm. Và lại, Chúa đâu phải chỉ muốn cho những người có đạo làm việc tốt, mà Chúa còn muốn cho tất cả mọi người đều làm việc tốt. Điều mà Chúa muốn là có những việc tốt đã được làm. Xin Chúa giúp mỗi người cố gắng sống theo tinh thần tin mừng của Chúa. Đừng ganh tị, đừng giữ đầu óc bè phái, nhưng cố gắng sống chan hòa với mọi người, cùng với mọi người thực hiện những việc tốt, những việc làm có ích cho tha nhân, cho xã hội, hầu nước Chúa ngày càng rộng lớn hơn. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng.
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng hoàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi theo Thiên Chúa thánh thần. Người đã nhập thế trong lòng Chúa Giêsu Maria và đã làm người, người chịu đóng tin vào Thập Gia vì chúng ta, thời quan phong Simon Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người lên ngôi Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến cho vinh quang, để ban cho kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin trên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà ban lời. Tôi tin một thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép thừa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, người môn đệ của Chúa được mời gọi sống bao dung, biết dùng mọi khả năng Chúa ban để tôn vinh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Trong tâm tình khiêm tốn của người môn đệ, chúng ta cùng cầu xin.
Hỡi ông Môi-se, xin cấm chỉ các ông ấy đi. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn khiêm tốn, bao dung, biết mở lòng đón nhận mọi người vào làm vườn nho Chúa, không phân biệt và loại trừ ai vì cảm xúc riêng của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngươi phân bì dùng ta làm chi? Xin cho các Kitô hữu biết gạt bỏ mọi thành kiến, chân thành cộng tác với mọi người thiện chí, để xây dựng một xã hội công bằng, thịnh vượng và an vui. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ước gì toàn dân được nói tiên tri. Xin cho các quốc gia đang đau khổ vì những chia rẽ về chủng tộc hay tôn giáo, tìm lại được niềm vui và an bình, nhờ mọi thành phần biết đoàn kết và đối thoại chân tình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho, kẻ bé mòn có lòng tin Thầy, thà xô xuống biển thì hơn. Xin cho các bậc cha mẹ công giáo can đảm sống đức tin, chấp nhận hy sinh vì Chúa, vì tha nhân, để nên mẫu mực cho con cháu noi theo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng yêu mến Chúa chân thành, để can đảm vượt thắng tính ích kỷ mà sống bao dung, vị tha như Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên Chúa thánh niên và dịu nho khiếp tinh hợp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ khánh là con cha chính nhân, như khi xưa người dâng hiến cho nhân trần. Như trầm hương bay lên trước tòa Thiên Chúa, như lời kinh vang lên trước ngài tòa cao. Con thành tâm xin Chúa thương nhân lễ vượt, sai sứ thần dâng về trước thiên nhân. Dâng lên Chúa bánh niên và dịu nho khiết tinh gặp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ thánh là con cha chính nhân, như khi xưa người dâng hiến cho nhân trần.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha, để ca cùng tôn vinh danh Chúa, và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận, và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Ơi thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, quang hô Chúa trên các tầng trời, chúng con đấng người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lời Chúa, chúng con loan truyền Chúa yêu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình toan của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chìm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình. Trắng hay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều xa xôi, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này, chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em.
Amen.
Xin Chúa chiêu nhan thanh ra người của Ngài trên anh chị em và thương xót anh chị em.
Amen.
xin Chúa quay mặt lại nhìn anh chị em và ban cho anh chị em được hương bình an của Ngài.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi xin lược lại những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du 3 ngày của Ngài tại Cuba. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã đến phi trường quốc tế José Martí ở La Habana, thủ đô Cuba, lúc 15 giờ 45 phút thứ Bảy ngày 19 tháng 9 giờ địa phương, tức là 2 giờ 45 phút sáng, Chủ nhật 20 tháng 9 giờ Việt Nam. Hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Cuba là cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở La Habana, lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 20 tháng 9. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khai triển câu chuyện các môn đệ tranh cãi với nhau xem ai là người trọng nhất để nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ Kitô giáo. Ai không sống phục vụ thì chẳng phục vụ cho sự sống. Tiếp đó, cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha hướng đến Colombia, quốc gia đang phải trải qua giai đoạn nghiêm trọng. Từ cuối năm 2012, La Habana là nơi diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và nhóm du kích lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC. Sau cuộc xung đột vũ trang đã làm cho 220.000 người chết trong vòng nửa thế kỷ qua và 6 triệu người phải di tản. Đức Thánh Cha nhắc lại sự trợ giúp của Tòa Thánh trong tiến trình hòa bình. Đức Thánh Cha hy vọng rằng máu của hàng ngàn người vô tội đã đổ ra trong nhiều thập kỷ xung đột vũ trang sẽ giúp cho mọi nỗ lực đang tiến hành đạt tới sự hòa giải dứt khoát trong sự tôn trọng các thiết chế như luật pháp quốc gia và quốc tế vì một nền hòa bình lâu dài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha lưu ý rằng chúng ta bị cám dỗ trốn chạy khỏi thập giá của cá nhân mình và của người khác, cám dỗ tránh xa những người đau khổ. Chúng ta phải học biết nhìn thấy Chúa Giêsu nơi mỗi con người đang quỵ ngã trên đường đời, nơi mỗi người anh em đang đói khát, trần truồng hoặc bị tù đày, đang đau ốm, để có con tim tỉnh thức và lưu tâm đến nhu cầu của tha nhân trong những điều bé nhỏ của cuộc sống, và cầu nguyện cho họ, nhất là những ai đang mất hy vọng, không còn sức phấn đấu, những ai đang đau khổ vì bị đối xử bất công, bị bỏ rơi và cô đơn, những gia đình đang gặp khó khăn. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Iavit Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sque in sec.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Buổi chiều ngày 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến thăm ông Fidel Castro, cựu chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba tại dinh cách mạng ở La Habana. Cuộc gặp gỡ này kéo dài khoảng 40 phút với sự hiện diện của khoảng 15 thành viên trong gia đình của ông Castro. Cùng đi với Đức Thánh Cha có sứ thần tòa thánh tại Cuba, Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua. Và theo cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí rất thân mật và tự nhiên. Đức Thánh Cha đã tặng cho ông Fidel Castro một tác phẩm của linh mục dòng tên từng là giáo viên của ông khi ông đang học tiểu học. Còn ông Fidel Castro tặng lại Đức Thánh Cha bộ sưu tập các cuộc trao đổi về tôn giáo của ông với nhà giải phóng thần học dòng Đa Minh người Brazil, Frei Beto. Sau đó, lúc 17 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa La Habana để chủ sự giờ kinh chiều cùng với các linh mục, tu sĩ, phó tế và chủng sinh. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y trên Ortega, Tổng giám mục La Habana, cho biết, ở đây có các linh mục trẻ và cao tuổi, người Cuba hoặc từ các nước khác đến, đó là các nhà thừa sai truyền giáo, là điểm tựa vô giá cho chúng con trong việc loan báo tin mừng. Giáo hội ở Cuba là một giáo hội nghèo, và chứng từ về sự nghèo khó của các linh mục, giáo phận cũng như dòng tu, các phó tế và tu sĩ là đáng ngưỡng mộ. Có lẽ chính sự nghèo khó ấy đã góp phần xây dựng tình đoàn kết và tình huynh đệ giữa tất cả chúng con một cách đặc biệt. Chúng con hy vọng rằng chứng từ của cá nhân Đức Thánh Cha sẽ khích lệ tất cả chúng con yêu mến sự khó nghèo này, sự khó nghèo đẹp đẽ và mang lại hoa trái cho giáo hội trong đất nước của chúng con. Sau chứng từ của một nữ tu trẻ là bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài không dùng bài đã soạn sẵn, nhưng đã tự phát giảng một bài dài và phong phú về chủ đề nghèo khó và lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói, nghèo là một từ khó chịu, đi ngược lại mọi cấu trúc văn hóa của thế gian. Đức Hồng Y James Ortega đã lặp đi lặp lại điều ấy nhiều lần. Tôi nghĩ rằng, Chúa muốn cho chúng ta đón nhận sự nghèo khó trong tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là tường thuật những hoạt động chính và buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco hôm Chủ nhật 20 tháng 9 vừa qua tại Cuba, trong chuyến tông du 3 ngày của Ngài tại quốc gia này. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.